Con là thiền đó là thầy, nó vọng tưởng nó nổi lên, thì khi mà nó chưa khỏi vọng tưởng thì con soi chiếu, hay là đang vọng tưởng thì con soi chiếu, hay là sau vọng tưởng thì con soi chiếu, biết nó vọng tưởng mà.
Thì chưa vọng tưởng cũng soi chiếu, mà đang vọng tưởng cũng soi chiếu, mà vọng tưởng rồi cũng soi chiếu. Bởi vì thế mới nói là tinh cần, cứ mở mắt ra là phải quay về cái tâm mình soi luôn. Để bây giờ các con lấy cái nhiệm vụ tu cái tứ niệm xứ là nhiệm vụ hàng ngày của mình, thì cứ mở mắt ra là phải soi rồi, mà cho đến khi tối ngủ, đến khi nhắm mắt cũng vẫn phải soi cái tâm của mình. Thế nếu mà con rời cái tâm ra, đó là con đã lạc ra ngoài đề mục rồi.
Thầy, thì cho con hỏi lưu lại cái ngủ thụ ẩn một tí. Là trong quá ngủ thụ ẩn, thì kính thầy, ví dụ như bây giờ con nhìn cái đồng hồ đi. Thì khi con nhìn thì con biết đó là một tóc xanh. Hay là về con nhìn như thế con biết, hay là đời khi nào bóng ảnh nó hiện trong đầu con thì con mới nhận đó là một tóc xanh.
Thì con nhìn thì cái bóng nó hiện ở mắt con.
Con ý con nói nhìn như cái đó là bóng, là coi khi con nhìn trực tiếp, và khi con không nhìn nữa con nhắm mắt, nhưng mà cái bóng ảnh nó hiện là trong đầu của con.
Thì hai cái cùng là pháp xanh cả.
Cùng gọi là pháp xanh.
Cùng gọi là pháp xanh. Là bởi vì khi con nhìn cái đồng hồ thì đó là một cái bóng nó đang hiện ở trên mắt con. Thế cho nên lúc bây giờ là một pháp xanh, tức là thuộc về Phật. Mà đến khi con ngồi thế này, bỗng nhiên cái hình ảnh của hồ nó hiện lên, thì cũng là một pháp xanh mà nó thuộc về pháp trần. Tức là trong sáu trần, một cái đầu, một cái đuôi.
Thầy kính có thêm với cái thò thì con hơi hiểu hiểu cái tường thì cũng hiểu, con để cái hành đó. Hồi sáng con, tức là đang sáng thì con đang xa thế nào con nghĩ đây là có phải hành không? Hành tức là nói về cái mà khi mà mình quán với cái hành thủ ấn thì mình phải
lên cái tay mình xoa đó, thì nó từ chỗ này nó đi dần đến chỗ này. Thì cũng là một hành động của con. Cái tay của con nó, cái tay phải nó đang xoa cái tay trái. Thì cái tay phải này nó đang ở trong cái, cũng là cái hành ấn đấy. Nó đang xê dịch đổi ra.
Tức là khi đó mình cũng nhận định đây là coi như một hành ẩn.
Con cũng gọi là hành ẩn.
Dạ. Kính bác thầy cho con hỏi một tiếng là cũng bảo mấy em thương thương thì niệm Phật, tức là quen thì niệm Phật rồi. Nhưng bây giờ thì cái theo dõi là con giờ rồi và đưa tay thì mấy cái đó thì thấy nó mẻ mà chán, nên nó khởi nghi. Thì như thế thì bây giờ phải làm sao?
Con nói là nó nghi cái gì?
Là nghi chứ không biết tu như thế này còn được cái gì không, thôi qua là niệm Phật đi kẻ uống.
Thế nhưng mà chính cái anh mà nó đang niệm Phật ấy, nó có biết là cái tay của nó đang xoa không?
Không, tại vì là đang, tức là nói cho những cái mình theo dõi như thế này là không ăn thua gì cả, không có tác dụng gì cả.
Ra hai khóa môn nó không có cái nào. Nếu mà các em nó thật lòng niệm Phật, thì mỗi khi nó tác động một cái gì nó đều thấy hết. Bởi vì nó tĩnh tâm. Cho nên nó giơ tay nó biết, tuy rằng nó trong tâm nó vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng giơ lên nó biết đang giơ lên, bỏ tay xuống nó biết nó đang bỏ tay xuống. Còn những anh nào mà không niệm Phật mà không tĩnh tâm ấy, thì cái lúc giơ tay lên nó nghĩ là ngoài chợ bên thành họ bán ổi. Đó. Thế cho nên chính cái niệm Phật nó tĩnh tâm mà nó giúp cái pháp môn này, cái pháp môn này mới cái pháp môn niệm Phật, không phải là hại. Thế nhưng mà bây giờ đã tu cái mắm phúc pháp môn này chính là bởi vì anh chưa niệm Phật được. Nhưng mà các anh đã niệm Phật được thật chưa, hay là lúc nào tôi thích chí thì tôi niệm một lô, rồi chống là tôi lại quên cả ông Phật. Đấy. Thế cho nên cái vị nào mà thật miên mật niệm Phật được thì thôi cứ niệm Phật miên mật đi cho sang hơn xem. Thế còn vị nào mà không niệm Phật nổi ấy, thì mới phải tu dần. Đây là những cái bài này là những cái bước đầu thầy tập cho các con để dần dần sau này sẽ niệm Phật. Bởi vì chưa niệm Phật nổi mà bị loạn tâm nhiều, chưa tin ông Phật, cho nên thầy mới phải bắt tu cái này để tĩnh cái thần trở lại. Thế rồi lại học cái lăng nghiêm để thấy cái tâm của mình. Rồi lúc bây giờ thầy mai đây là sẽ đi lên lớp A Di Đà. Lớp A Di Đà là lớp thứ 7. Học cái này mới là lớp thứ 2. Lớp thứ nhất là học giới luật, lớp thứ 2 là học tứ niệm xứ, rồi còn phải học. Bởi vì thầy sợ không tin nổi cõi Di Đà, không tin nổi Phật A Di Đà, thầy mới phải cho tập cái này. Còn những vị nào đã thật tin và có thể nhất tâm niệm Phật, hướng đến chưa được nhất tâm bất loạn nhưng mà hướng đến cái nhất tâm bất loạn thì thầy cho sang bên hướng khác. À, bởi vì bên ấy mới thật là cái chỗ, là cái chỗ cuối cùng. Còn đây là lớp lớp 1, lớp 2, lớp 3 đi học để tiến dần lên.
Vâng, Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi như bạch thầy, như hàng ngày chẳng hạn thì con hành tứ niệm xứ, nhưng mà lúc đi á, nó là con niệm Phật, con đi con chú ý, con chẳng hạn con đi nhưng mà tâm con niệm Phật không, con chẳng hạn có lúc mà con nhớ tứ niệm xứ á,
thế là loạn. Niệm Phật nó hiện lên cũng như cái bộ xương của cô kia nó hiện lên, là những cái loạn nó hiện lên mà thôi. Mình định tu tứ niệm xứ mà cái tiếng niệm Phật nó lại hiện lên thì nó đâu có bưng lời mình đó, vậy là mình chưa làm chủ. Bây giờ phải làm sao mình làm chủ cả. Lúc nào tôi muốn niệm Phật thì niệm Phật nó hiện lên, tôi muốn niệm bộ xương thì bộ xương nó hiện lên. Đằng này giờ niệm Phật thì bộ xương hiện lên, mà giờ niệm cái bộ xương đó thì niệm Phật nó hiện lên. Thế là cái tâm loạn, mình chưa làm chủ được tâm này.
Vâng, Di Đà Phật, kính bạch thầy, không, con nói là như chẳng hạn hàng ngày đi con lúc mà giờ kinh hành thì con chú ý con đi, nhưng mà trong lúc mà con đi ra con đi ấy, thì con nghĩ là con đi ấy, thì con nghĩ ở trong tâm con là như là mình đi ấy, thì mình vừa đi mình vừa niệm Phật. Thì chẳng hạn có đạt chúng sanh thì mình niệm Phật đó, thì chúng sanh nó có chết thì mình nó nghe tiếng niệm Phật nó cũng được, nó cũng được vãng sanh. Con nghĩ như vậy thì nên lúc mà con đi ra đường, quên con đi vệ sinh hay đi đâu thì con niệm Phật.
Cái chuyện niệm Phật là rất quý. Mục đích của chúng ta là chỉ cốt niệm Phật, nhưng bởi vì cái tâm của chúng ta nó chưa thuần, nghĩa là lúc nào nó hứng chí nó niệm Phật thì nó niệm Phật, còn lúc nào nó không thích niệm Phật ấy, thì nó nghĩ đến quyền quả ổi quả xoài đó. Thì cái tâm mình nó chưa làm chủ được cái tâm của mình, cho nên nó phải tập những cái này. Và như nếu mà thật con là người niệm Phật đã thuần rồi ấy, thì thầy cho sẵn xem luôn. Bởi vì ở cái chỗ đó để chuyên niệm Phật, mà thầy chỉ sợ con thanh niên tuổi trẻ chưa chán được những cái chuyện đời, hãy còn thích cái này, hãy còn thích cái kia, ngồi đây lại thích lên núi đằng kia chơi đó. Thế cho nên rằng hãy còn thấy cái thế gian là đẹp, là sướng, thích đi chơi, chưa làm chủ được tâm mình, cho nên phải tập cái này. Thế cho nên mỗi khi con đi đó, mỗi khi con đi mà con là con sở chỉ tập cho con thấy được cái chân con đi, là để cái tâm của con ấy nó đừng nghĩ gì trong chuyện khác, mà nó phải thấy rõ nó, mình phải thấy mình rõ ràng mình đang làm gì. Mà sở dĩ phải thấy cái hiện tại mình đang làm gì, để cái tâm nó đừng vẩn vơ lông bông các thứ vọng tưởng. Đây là luyện cho cái tâm nó đừng có vọng tưởng. Thế thì mình có tập được cái tâm mình nó đừng vọng tưởng, nghĩa là mình làm chủ được tâm mình rồi, thì lúc bây giờ mình niệm Phật, mình bắt cái tâm mình phải niệm Phật, thế là nó niệm. Chứ không phải lúc niệm Phật thì nó lại nhớ đến bộ xương. Mà lúc mà niệm bộ xương ấy thì nó lại nhớ đến ông Phật. Như vậy là mình không tĩnh tâm tĩnh, không thật, không tĩnh tâm tĩnh trí, cho nên vẫn loạn. Nhưng mà còn như con ấy, thì con nghĩ là mình ghi nhớ ra mình dẫn tại con Phật, thì mình cần niệm Phật để hộ niệm cho con Phật. Đó. Thì nếu cái nghĩ được như thế thì rất đúng. Mà lúc bây giờ con niệm Phật ấy, thì con ghi là con đang niệm Phật. Thì cũng nó không phải là hai pháp môn trái nhau, mà chính là hai pháp môn nó giúp cho nhau để định cái thật. Thế thì bây giờ con đi mà con muốn niệm Phật cho những con kiến, sợ nhỡ lẫn dỡ phải con kiến. Lúc bây giờ thật con sáng suốt, con nhớ đến cái việc ấy, chứ không phải là bất chợt nó nhớ đến niệm Phật, niệm Phật rồi nó niệm. Mà đằng này là mình định tâm niệm Phật để ngộ nhỡ có dẫn phải kiến, thì con cứ niệm Phật. Mà trong lúc niệm Phật thì con sáng suốt, con ghi nhận rằng ta đang niệm Phật, thế thì càng tốt, không sợ cả.
Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy, như chẳng hạn như cái giờ con niệm tâm mà thầy, như là mà khi đó con ngồi con thấy con đau quá, con chịu không nổi, thì con chuyển coi con quán thọ rồi.
Con đau là đau đau chân hả?
Dạ.
Ngồi đau chân.
Dạ.
Ừ, mà nếu mà đau quá mà chịu không nổi ấy, thì bây giờ cái việc ấy làm sao? Có được xin phép mà cho đổi tư thế không?
Dạ được, thầy
hỏi những pháp quan, các vị mà lãnh thì có được xin phép đó.
Mẹ là nếu như mà đau quá thì con mình dựa chân trái mình bỏ xuống đi.
Cũng được hả?
Thì con
đó, thì cho phép chứ không phải được không.
Vâng, thì là Phật kính bạch thầy, thì có mấy bữa đầu thì con ngồi con đau quá nên con gán con ngồi con chịu cho nó hết giờ. Thì con ngồi từ từ mỗi ngày nấy thì đến bây giờ con hết đau rồi.
À, thích thì được rồi. Nhưng mà nếu còn nếu tất cả chị em mà ngồi mà thấy đau quá, nhức quá, chịu không nổi thì sư cố Pháp Quang nói là trong cái nội quy cho phép được đổi tư thế chứ không phải bắt buộc cứ chịu khổ.
Một ngày thưa thầy, trong cái bài niệm hơi thở mà thầy thì có cái bài thứ ba là cảm giác toàn thân ta thở vô thở ra, thì các em hỏi thay vì câu đó thì mình niệm nam mô di đà Phật vô thở ra, nam mô di đà Phật thở vô thở ra, được không?
Không được, bởi vì cần phải nhận thấy rằng cái hơi thở này là toàn thân. Thì thầy đã nói những cái chuyện nam mô di đà Phật thì rất quý, nhưng mà nếu các cô có nhất tâm các cô niệm Phật được, mà các cô niệm cái niệm ấy là mình có cái chỗ là chủ tâm thì được. Chứ còn bây giờ để tu tứ niệm xứ, hàng ngày mình chưa được định thần, mình chưa làm chủ được cái tâm của mình, thì mình phải tập được con cái tứ niệm xứ. Còn nếu mình làm chủ được tâm mình rồi, thì cứ việc nhất tâm mà tập niệm Phật, phải phải bận lòng hơn.
Như là
hàng
ngày mình niệm Phật, nhưng mà như vậy mà khi
thì
tự
mình
đi nghe thì
có
nên
quán nó không thể. Thì khi hàng ngày con niệm Phật, chờ sao nữa?
Khi mà niệm Phật
hết hẳn chứ. Nếu mà không quán thì rồi nó cứ mê hoài. Bởi vì mình niệm Phật mà mình, cái dĩ nhiên những cái chủng tử về si nghiệp của mình còn nặng. Cho nên phải tập, nếu mà mình đang niệm Phật, mà mình thấy cái mê nó hiện lên ấy, thì mình cứ việc dừng lại mà mình quán. Quán cho khi nào nó tỉnh ra, tỉnh được rồi không bận lòng về những cái chuyện ấy nữa, thì mình lại tiếp tục niệm Phật.
Mọi người Phật, mà thầy cho con xin thưa là mình đang tập cái bài 32 thể cược á, mà thầy ví dụ như đọc đi đọc là à, đọc tới đọc lui cho nó xuôi và ngược. Thì trong cái giờ, ví dụ giờ đó là giờ bất tịnh thì con quán, rồi giờ đi kinh hành thì con cũng chú hay đi kinh hành, rồi ngoài những cái thì giờ mà trong cái việc mà mình tòng ra thì mình mới đọc cái bài đó, hay là khi mình tập cái bài đó thì mình phải miên mật tất cả các giờ mà mình tập cái bài đọc cái bài đó.
Cái người mà định tâm tu thật sự vào cái pháp quán 32 kỳ trượt là người ta cứ phải đọc cả ngày cả đêm, cũng phải tinh cần như là mình tu cái niệm cái hơi thở. Tu những cái gì, nếu mà một khi đã lấy cái đó làm chủ đích thì môn nào cũng phải tinh cần, nghĩa là chuyên một thứ mà làm chuyên, làm nghiêm mật. Còn như đây mình chỉ đã học thôi, tập để cho coi như là uống thuốc để cho nó chữa bệnh thôi. Thế thì cái giờ con tu con niệm 32 thể trược thì con niệm, giờ bất tỉnh thì con niệm 32 thể trược. Còn những giờ hơi thở hay là những giờ tinh hành là giờ tập cái thiền minh sát thì con làm thứ nào con phải tập thứ đó, chứ mang cái nọ rõ cái kia thì nó không lợi.
Con nghe cái này con sợ con sai, thì trong lúc con niệm Phật đó thì con nhắm mắt, con sợ con theo như ngài thầy, thì con nhắm mắt là con niệm Phật, thì con tưởng tượng là ngài A Di Đà đưa cái tay là chiếu hào quang ra, thì con thấy cái ánh hào quang lát hồi sau con thấy con trụ ngay cái chén của con á, cái con sợ quá con mở mắt ra,
cái con trụ là cái gì,
con tưởng tượng cái hào quang của ngài chiếu thì con tự nhiên nó tập trung ngay cái chén con
á. Thế cho con trụ là cái gì,
con thấy tự nhiên nó có một cái
được rồi, cái đó được rồi,
cái xong cái con mở mắt ra nó hết, cái xong con nhắm mắt cái nó còn, cái con sợ, con sợ là con sai nên con hỏi bậc thầy giải cho con.
Thầy, nếu mà con bây giờ thì giờ tứ niệm xứ, nhưng mà cũng có thể mà nhân tiện đây thì nói thêm về cái việc niệm Phật. Con nên niệm Phật mà cứ học lăng nghiêm ấy, con tin rằng Đức Phật thường trụ ở khắp mười phương thì lợi hơn là con tập các pháp quán. Bởi vì các pháp quán ấy, cái thời ngày xưa các cụ định lực được, không nói làm gì. Còn bây giờ đây ấy, nó có hai cái bất lợi. Cái bất lợi thứ nhất như việc của con ấy là cái thần kinh. Khi con nhắm mắt, con chú thần, thì con thấy Đức Di Đà mới hào quang. Thì bởi vì con chú thần để thấy thì dĩ nhiên là con thấy được. Nhưng đến khi con mở mắt ra, con không định tâm thấy nữa. Đó. Mở mắt ra thì nó đổi cái tư thế rồi, đổi cái thần kinh ấy, nó cũng... Tuy mình đổi cái tư thế bên ngoài thì cái ánh sáng ở bên ngoài nó vào trong mắt. Cho nên cái thần kinh nó cũng đổi cái cảnh. Cho nên con không thấy nữa. Nhưng mà đến lúc con nhắm mắt là con trở lại cái tối, thì cái hình ảnh ban nãy nó lại hiện lên. Mà nó chỉ hiện lên tí lúc bây giờ thôi. Thế nó hiện lên một tí lúc bây giờ thôi, chứ nó đâu có hiện suốt ngày cho con đâu.
Hai con nhắm mắt và tự nhiên tập trung cái chán con nhé.
Thì sao? Tập trung gì? Ở chán con.
Ừ.
Thế thì cái ấy là cái việc, cái trò chơi của cái thần kinh của mình mà. Và con thấy được cái ánh sáng, cái đó cũng là quý lắm rồi. Bởi vì định tâm thấy ánh sáng, mà thấy được ánh sáng thì cái đó cũng là một cái khó đấy. Nhưng mà đã làm được. Nhưng mà đến khi con nhắm mắt lại thì con lại thấy cái ánh sáng, thì nó vẫn là cái việc của cái thần kinh của con, nó chiếu cái hình nữa là thôi, chứ không có cái gì lạ. Nhưng mà cái nguy hiểm đó là con sợ. Những cái lúc cái ma người ta nhập tâm dễ lắm. Nhiều người mất thần mà phát điên chính ở cái chỗ cứ khởi, bỗng nhiên cứ khởi những các cái hoảng hốt, cái sợ, những cái sợ vô lý ấy. Nhưng mà ma nó dựa vào những cái phương tiện đó, nó vào tinh và tâm mình và tin mình thì khó chữa. Thế cho nên rằng các cụ bây giờ đây về thời mà cái khả năng của những người tu kém, cho nên không nên tu những các cái pháp mà quán tưởng nữa. Mình chỉ tưởng những cái đó, nếu mà thành công đắc lực thì rất quý. Nhưng mà bây giờ khó làm. Đấy, cái việc thứ nhất là mình, cái thần kinh của mình nó hiện cái ánh sáng ra. Bởi vì mình vừa mới quán xong thì bây giờ nó hiện, nó lại vẫn cái đường ấy nó hiện lên, là thần kinh của mình nó hiện, mà mình lại khởi tâm mình sợ. Đó, thì là một cái nguy hiểm. Còn cái nguy hiểm thứ hai ấy, là ma nó hiện. Mình thích thấy ông Phật, ma nó hiện ông Phật là cho mình thấy. Mà mình mắc vào một cái là nó cũng nhập tâm. Thế cho nên bây giờ đừng vướng mắc đến sự tướng. Đấy. Đừng tu bằng khó. Bởi vì hồi xưa các cụ thì cái định lực mạnh, cái phúc đức lớn, cho nên khó, ít khi bị ma nó phá. Còn chúng mình bây giờ coi như mình với ma sống cùng với nhau, không cẩn thận thì bị liền. Cho nên không nên tưởng tượng cái gì cả. Vì ma ấy, người ta sống bằng tưởng. Cho nên mình tưởng cái gì là người ta thấy mình liền. Cái tâm mình định thì người ta không thấy. Nhưng mà hãy mình khởi tưởng lên là người ta trông thấy mình. Mà người ta trông thấy mình là người ta bảo mình dễ lắm. Cho nên không nên. Bây giờ chỉ nên niệm Phật, cứ học theo bộ Lăng Nghiêm, tin chắc Đức Phật thường trụ ở khắp mười phương. Vậy thì mình đang niệm đây là mình đang ở trong Ngài, mình đang niệm Ngài. Ngài đứng ngay tại cái niệm của mình, không phải là bên ngoài, không phải là ở đâu xa. Cho nên không cần phải hình tướng. Mình thấy có hình có tướng tức là mình khác, Ngài khác. Đó, thì ma nó xem vào.
Con mở mắt ra thì ví dụ như chị em đi tới và con thấy cảnh ngoài thì con bị vọng tưởng theo cái đó, nên con nhắm mắt lại để con duyên theo con niệm Phật. Mà con niệm Phật con nói vậy như vậy thì con nên làm sao
vậy? Cái nhắm mắt ấy, thực ra như thầy cũng phải nhắm mắt, là những người yếu thần kinh nên chính ra là không nên nhắm, nên để con mắt mở một chút này, thì nó không bị ám. Còn mắt mà nhắm mắt thì dễ bị ám. Nhưng mà những người yếu thần kinh thì phải nhắm, không có thì nó không, mình không định được thần. Cho nên rằng yếu thần kinh thì phải nhắm, như thầy cũng phải nhắm vậy. Nhưng mà chính cái nhắm này là các cụ không có khen. Các cụ vừa dễ bị ám, yên không sợ thì càng tốt. Thế nhưng mà rồi nhiều khi nó hiện hình này, hiện hình kia, rồi mình bị mắc vào những cái hình những bóng. Chúng ta thì thường bị lừa. Nhưng mà cái nhắm mắt như thầy vừa nói, nếu mà những người yếu thần kinh thì bắt buộc phải nhắm mắt. Còn những các vị mà thần kinh khỏe thì không nên. Thì cứ mắt mở vừa chừng, không có nhìn thẳng thế này, nhưng mà nhìn xuống, nhưng mà cũng mở vừa chừng thì tốt hơn. nếu có thể được thì nên thế. Nhắm mắt thì thấy các cụ nói lên, nhắm mắt nó dễ bị ám, không tốt. Thế nhưng mà tu kinh, muốn tu theo pháp môn niệm Phật hay là tu theo tứ niệm xứ, cần nhất là mình soi lên, soi về mình và hàng hộ sáu căn. Thế thì dù tu niệm Phật cũng phải như thế, mà tu tứ niệm xứ này tức là để mà có cái tuệ minh sát. Thế có được cái tuệ minh sát rồi thì những các cái gì nó hiện lên ở tâm mình, thì mình thấy cái phải thì mình giữ lấy, cái trái thì mình vứt đi, thì mình làm chủ được mình. Thế khi mình làm chủ được mình thì tu pháp môn nào cũng tốt cả.
Thầy ra câu hỏi là ở trong tứ niệm xứ thì trong bốn phần đều nói là sống quán thân trên thân, tinh cần cảnh giác, rồi sống quán thọ trên thọ, tinh cần cảnh giác. Cái nào cũng có chữ tinh cần hết. Thì các em hỏi con, ví dụ như bây giờ mình tinh cần cảnh giác thì cả ngày mình tinh cần là chuyên bốn cái đó gọi là tinh cần, hay là ví dụ quán thân là cả ngày hôm đó mình chuyên quán về thân thì gọi là tinh cần, hay là chuyên quán về thọ một cái thôi thì mới gọi là tinh cần, hay là thọ bốn cái như thế thì gọi là tinh cần? Bởi vì nó là tu tứ niệm xứ bốn.
Tuy rằng tu tứ niệm xứ nhưng mà mình học bây giờ thì mình học tất cả, sau này mình chọn lại một cái. Chứ nếu mà cũng có người thì chuẩn tu cả, nhưng mà số đông là chọn một cái. Mà ngay đến quán thân trên thân có đến 5-6 thứ, mình cũng chỉ chọn một cái thôi. Ví dụ như quán 32 thể trược khác, mà quán về hơi thở thì nó khác. Thế cho nên không thể làm cả hai cái một lúc được. Thế cho nên bây giờ mình học thì mình học, mình tập tất cả để cho mình biết hết. Thế nhưng mà mai đây và mình muốn tu thì mình chỉ nhận mình tu một cái thôi mà tinh cần được. Thế chúng ta sở dĩ ở đây thầy cho học, như thầy đã nói là đây thầy chỉ cho chúng các con uống thuốc mà thôi, chứ không hy vọng các con làm thầy thuốc rồi các con chế tạo được ra thuốc và dạy người. Chỉ hy vọng cho các con uống thuốc. Cho nên mình cứ sự cái môn nào mà mình tu mà mình thấy được lợi thì mình dùng. Cái mai đây cái môn này mình thấy không lợi bằng cái môn kia, nghĩa là hôm nào mình thức đầu thì mình lấy thuốc thức đầu mình uống, hôm nào mình đau chân thì mình lấy thuốc đau chân mình xoa chân. Cho mà lúc nào mình tu thứ nào ấy thì mình cũng phải tinh cần thứ ấy. Cái ngày hôm nay con tu thứ nào con tinh cần một ngày hôm nay, rồi ngày mai mình đổi pháp môn mình lại tinh cần cái thứ khác.
Quán thọ trên thọ thì cả ngày trên đó con tập thì con để ý về cái thọ, còn khi mà khó khăn con khó trần hoặc là vui hoặc buồn con để ý, còn quán cái thọ thì chuyên nghiêm mặt từ sáng đến tối như thế thì gọi là tinh cần, phải không ạ?
Con làm một thứ nào mà con nghiêm mặt một thứ thì đó gọi là tinh cần.
Còn ví dụ như bây giờ buổi sáng con ngồi con quán bất tận, rồi bất chợt con thấy cái tác động có âm thanh ở ngoài mà con nghe được thì ta phiền, hoặc có chuyện này chuyện kia mà con có cái chỗ con thọ khổ hoặc là thọ vui, thì lúc đó con lại khoai con quán thọ để mà con
chữa cái kết sự. Đó thì phải thế, như thế có thể gọi là uống thuốc
thì không thể gọi là tinh thần được.
Thì như thế thì không thể tinh thần được. Nhưng mà bởi vì mình cần, tuy là mình không chứ cần nó có cái tinh cần, nghĩa là nó chăm chỉ. Nhưng mà mình bây giờ là mình cần dùng đến. Thế mình cần dùng đến thì mình phải quán để mình gỡ kết sự. Thế cho nên rằng cái tinh cần ấy là khi làm chuyên tụ.
Chúng ta thầy còn ví dụ như ở trong tứ niệm xứ cái phần hành khác thì thường mọi cái con hồi lớp tu thì ví dụ như đang đi tinh hành như thế này, đang để ý đến bước chân của mình, trái bước phải bước, mà cái dở nhất đạt mỗi cái mình đều phải mỗi cử động của cái chân mình đều phải duyên theo mình định thần vô đó để mà mình tụ tâm ở đó mà mình đi tinh hành. Mà trong khi con đang đi như thế thì ví dụ như là con có một cái ngứa, con bị con bổi hay gì nó cắn cái ngứa thì con gãi, thì lúc đó con có thể con dừng lại, con niệm thọ à hoặc là đau à hoặc ngứa, thì cái dừng lại lúc đó thì trong cái lúc tu như thế gặp những cái đó thì mình phải dừng phải mà tại hay mình cứ phải để ý đến lúc chân
đó. Cái này nó tùy cái việc của con làm. Nếu mà con đang tập về cái bước chân thì con để ý nguyên cái chuyện bước chân. Còn con đang tập về cái thọ thì con chỉ để ý đến cái chuyện ngứa mới đau. Mà còn như con bây giờ con đã xong cả tập cả hai ba thứ rồi. Còn bình thường thế này con cần con soi cái tâm của con. Thì cứ cái gì nó hiện lên thì con ghi cái đó. Không cứ là thọ mà không cứ là thân.